trong cái chương trình hôm nay là ngày chủ nhật, thì niệm đạo đường chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề hộ niệm. Thì cái chương trình của niệm Phật đường chúng ta và cái chương trình ở bên chùa Phật Đà nó liên tục với nhau. Mình biết rõ rằng là trong cuộc đời này mình niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương không phải là mình chứng đắc, mà do cái lòng chí thành chí kính của mình để mình đới nghiệp vãng sanh. Và ngày hôm qua thì mình bàn thẳng là A-di-đà Phật cho mình đới nghiệp, chứ A-di-đà Phật không cho mình đới cái tập khí. Cái đi là cái điều hết sức là căn bản, và chúng ta phải nắm cho vững. Cho nên nếu sở ý trong lúc mà chúng ta bỏ có thân ra đi, chỉ còn một niệm than, một niệm sân, một niệm si, một niệm luyến ái nào đó nó nổi lên, chỉ cần một niệm như vậy, chúng ta đã bỏ rơi A Di Đà Phật, chứ không phải A Di Đà Phật bỏ rơi chúng ta. Mà một lần rơi như vậy, chúng ta chịu từ vạn kiếp sau chưa chắc gì có cơ hội trở lại Tây Phương Cực Lạc. Đây là một cái thiệt thòi quá lớn, chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Hôm nay mình tiếp tục mình mổ xẻ nữa. Đới nghiệp nghĩa là sao? Tập khí nghĩa là sao? Thực ra cái tập khí là cái gì mà cái tâm mình muốn làm. Khi mình muốn làm, mình làm xong thì nó ra một cái vật gì đó, thì cái đó gọi là cái nghiệp. Nó ra một cái vật gì đó, lỡ mình làm rồi, A Di Đà Phật cho mình đem cái vật đó gói lại để mình về Tây Phương. Nhưng mà Phật không cho mình đem cái ý muốn, đem cái tham chấp đi về Tây Phương. Tại vì mình, nếu mình đem cái tham chấp về Tây Phương, mình về đó mình làm nữa làm sao? Mình giận, về Tây Phương mình giận làm sao? Tham, mình về Tây Phương mình tham làm sao? Ở trên đó tất cả đều là chư thượng thượng nhân hết. Các ngài không có tham, không có sân, không có si, không có mạng, không có nghi, không có ác kiến. Chính vì vậy mà nếu chúng ta còn lưu lại cái những cái tập khí đó, cố gắng xin chư vị tìm mọi cách bỏ lòng, bỏ lòng, bỏ càng nhiều càng tốt. Họ thường gọi là buông xả là như vậy. Và còn sót lại cái nào thì trong những giờ phút lâm chung, nhờ những người mà hộ niệm, người ta khai giải, chúng ta tiếp tục bỏ. Trong giờ phút lâm chung, chỉ cần mình nhớ cái nhà một cái chịu thua. Trong cái giờ phút lâm chung, mình nhớ cái vườn một cái chịu thua. Trong cái giờ phút lâm chung, mình nghĩ rằng mình muốn gặp người con ở xa một cái chịu thua, không đi được. Cái đó là do mình chuyển cái ý niệm vãng sanh về Tây Phương thành cái ý niệm tham chấp những cái gì trong lục đạo luân hồi. Cho nên rõ ràng tất cả đều do cái tâm chúng ta tạo ra hết. Chứ đừng có nghĩ rằng là có một cái ban hộ niệm tới, họ hộ niệm là mình được vãng sanh. Hoàn toàn không phải như vậy. Chủ yếu là chính cái người ra đi nhất định không được gọi là thối chuyển, không được chuyển ý. Cho nên hôm qua ở trên chùa Đà mình cũng có nói, nêu ra một vấn đề là một người tu 25 năm mà sau cùng khi chết, ngài Ấn Quang nói hai chữ không. Người ta hỏi là cái ông này có được vãng sanh hay không, thì ngài Ấn Quang nói không. Ông niệm Phật 25 năm chắc là ông trở lại tam thiền đạo cái gì, ngài cũng nói không luôn. Tại vì tham chấp nó đã lôi kéo cái vị đó trở lại trong những cảnh khổ. Còn tất cả những cái ý niệm nào mà niệm Phật hay là cái công đức đó, để sau khi mà thọ nạn xong rồi mới được. Nguy hiểm cái chỗ này. Và mình hiểu rằng là khi mà Phật A Di Đà cho mình đới nghiệp vãng sanh, thì xin thưa quý vị, đây là một cái ân huệ vô cùng to lớn. Vì tất cả các pháp môn của Phật, không có cái pháp môn nào được đới nghiệp vãng sanh. Mà ngài Ấn Quang đại sư nói, chỉ cần một cái chí tẹo nghiệp Phật mà nó còn lưu lại trong tâm, phải tùng nghiệp thọ báo. Ấy thế mà A Di Đà Phật nói rằng, dù cho một người nghiệp lớn như thế nào đi nữa, nhưng quyết lòng sám hối, quyết nguyện vãng sanh Tây Phương. Một lòng tin tưởng như vậy, niệm danh hiệu ngài, 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài thề công thành Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà hôm nay chúng ta khai triển ra, mình thấy hay lắm. Nếu mà không có nguyện này thì xin khỏi cần niệm Phật nữa, khỏi cần đi tu nữa, tại chắc chắn không cách nào mà chúng ta thoát nạn. Nhưng mà nhờ cái này chúng ta thoát nạn được, chỉ cần những cái tập khí phải bỏ. Ngài Cao Phong là một đại thiền sư, mà chỉ cần một ý niệm, hỏi Bồ Tát cho con biết trên thế gian này có ai mà tu bằng con hay không? Chỉ cần ý niệm như vậy mà bị 500 đời ông tu sao ông tu. Trong khi đó mình đi về Tây Phương, chỉ cần một ý niệm như vậy, câu chuyện chúng ta vạn kiếp không trở về Tây Phương được. Cái đó không phải là do Bồ Tát, mà do tâm chúng ta đã nối được cái tập khí. Mà nối lên một tập khí thì từ cái tâm chúng ta chuyển theo cái tập khí đó mà đi về cảnh giới đó, các ngài chịu thua. Đây là về nhân quả của tự chúng ta, chúng ta phải trả. Cho nên nó rõ ràng như vậy. Bây giờ mình trở lại cái chuyện đới nghiệp. Ví dụ cái nghiệp giống như quả lưu đạn, mình cứ tưởng tượng như quả lưu đạn là cái nghiệp. Cái quả lưu đạn thực ra nó không có hại gì hết, chỉ khi nào người ta rút chốt, người ta luyện thì nó mới đổ. Còn không rút chốt thì cái quả lưu đạn nó vẫn nằm đó, ngàn đời ngàn kiếp nó vẫn nằm đó. Cái nghiệp chúng ta nó cũng giống như vậy. Chúng ta tạo cái nghiệp rồi nhưng đừng rút chốt nó thì cái nghiệp nó vẫn nằm im đó, bao giờ đó chớ cái quả lưu đạn đó bỏ trong cái kho vũ khí, nó nằm im đó. Nếu mà không có người sử dụng nó thì nó vô phương, vô tưởng, vô phạt. Thì trong quá khứ chúng ta tạo nghiệp vì cái tạp khí chúng ta, cho nên thường thường khi mà cái tạp khí nó nổi lên thì nó duyên tới cái nghiệp đó, làm cho cái nghiệp đó nó khởi lên. Cũng giống như quả lưu đạn, người ta cầm ra rút chốt, nó là như vậy. Nếu mà cái người không rút chốt thì quả lưu đạn đó vô tưởng vô phạt. Cái súng nó có viên đạn, viên đạn chỉ có người bắn viên đạn nó mới nổ, mà bắn trúng người nó mới cháy, còn bắn trập thì cũng như vậy. Chính vì vậy mà cái đạo lý của là đới những cái mà chúng ta là làm sai lầm trong quá khứ, bây giờ chúng ta ân hận, chúng ta sám hối, không làm như vậy nữa, quyết thệ như vậy, A Di Đà Phật đưa chúng ta về Tây Phương liền. Tức là những cái nghiệp đó gửi trong con, đến một ngày nào đó tự nó tiêu hủy, không có cái duyên. Cũng giống như là một cái hạt bắp gieo xuống nó mới mọc lên, còn không gieo nó không mọc. Mà vô ý nhiều khi chúng ta liền trong cái bếp lửa cháy mất thì coi như cái nghiệp đó nó không có thành hình. Cho nên cái điều này là điều hết sức là quan trọng để mà cố gắng tu tập, làm sao để mà sau cùng khi mà ta nằm xuống, tất cả những sự luyến ái, tất cả những sự buồn phiền, tất cả những lo lắng về sự nghiệp, về gia tài, về con cái, chúng ta phải quên hết trong tập. Thì tự nhiên bảo đảm chỉ có một người bên cạnh đồng niệm, ta cũng được vãng sanh như vậy, đơn giản. Còn nếu mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng ta niệm Phật như vậy là tốt rồi, Phật thương chúng ta rồi, xin nhớ là Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Ngài nói một người nên niệm Phật 25 năm trường rất là tinh tấn, sau cùng Ngài nói hai chữ không, là tại vì sau cùng tập khí nổi lên. Cho nên Ngài tinh không thì nói phải buông xả. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói nhất định phải chí thành chí kính, thì tự nhiên bao nhiêu nghiệp ta nó cứ nằm im đó, hoàn toàn không khởi dậy. Và chúng ta nhờ cái cơ hội là được Phật lực gia trị, được chư Bồ Tát gia trị, được cái ngài Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát gia trị, được chư Thiên Long Hộ Pháp gia trị. Lúc đó chỉ có một người bên cạnh chúng ta hộ niệm. Nhưng mà quý vị biết không, việc lòng chí thành chí kính tự nên, thật ra trong khung trung bên cạnh đó hàng ngàn vị Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho người đó. Tại vì đây là một hành giả sắp sửa thành Phật. Nếu hành giả này nối là một cái con sông dẫn, nối là một con cống cao, vì hành giả này bỏ con đường thành Phật đi về cảnh giới lục đạo, nhất định các ngài không bao giờ hộ niệm cho những người đi về cảnh giới lục đạo. Hiểu được cái chỗ này thì mình hôm nay bắt đầu, thí dụ mình buồn cái gì, mình lo lắng cái gì, tìm cách đảm bảo lại, để chi, để cho tất cả những người ngồi ở đây sau khi mà bỏ bảo tâm, người nào đi trước những người sau tới khai thị dẫn dắt, bảo vệ cho người đó, cầu Thiên Long Hộ Pháp gia trị, cầu A Di Đà Phật gia trị, cầu Đại Bồ Tát gia trị, tự nhiên người đó được vãng sanh. Như vậy thì rõ ràng chúng ta được cái may mắn là bắt đầu từ đây. Có thể là tuần sau mình đưa cái danh sách làm ban hồi niệm, chuẩn bị đi cứu người. Bắt đầu chúng ta đi cứu người. Đầu tiên cứu những người nào tin tưởng trước, trong gia đình chúng ta trước, chuẩn bị nói chuyện với họ về hồi niệm. Chứ không cần gì trong chính chúng ta, rộng ra ngoài thì chúng ta không dám, tại khi nào chúng ta có lực chúng ta mới dám. Còn bây giờ những người mà trong vòng chúng ta đây, người ra đi hiểu đạo, người hộ niệm hiểu đạo, tâm tâm điều một đường mà đi, báo đạo cảm ứng đạo giàu bất khả tư nghị. Nếu mà người hộ niệm hiểu đạo, người ra đi không hiểu đạo chịu thua, người ra đi hiểu đạo mà người hộ niệm không hiểu đạo tới khắp lóc than thở rồi nói chuyện này chuyện nọ, coi như là phát bính mất cái tâm nguyện bản thân của người ta. Chừng chứng duyên không hiểu đạo thì tạo chứng duyên, nhiều khi có thể chúng ta vượt qua cái chứng duyên đó được thì có thể tự đi lấy. Nhưng mà xin thưa, bây giờ đây thì nó ngon lắm, nhưng mà khi nằm xuống rồi chỉ cần một chứng duyên nhỏ cũng có thể cản trở con đường chúng ta rồi. Và cái tâm chúng ta cũng là yếu rồi, cái thế lực chúng ta đã yếu rồi, mà oan gia trái chủ nhảy bén dữ lắm. Để ngày mai tôi sẽ cố gắng được đem cái cuộn phim của Trần Thị Kim Phượng để quý vị coi thiệt kỹ. Cái thứ ba tôi sẽ nói chuyện Trần Thị Kim Phượng, tại sao cái cô Trần Thị Kim Phượng cô ra vãng sanh mà trong quy và ông không dám nuôi lắm. Trước đó 6 vị tới tìm cách hóa giải cho cô ta mà hóa giải không được, tức là hóa giải còn từ buổi trưa mà hóa giải tới 6 giờ chiều hóa giải không được, tức là tình chưa thua. Thế mà ban hồi niệm tới lại hồi niệm lại giải được, là tại sao như vậy? Xin thưa với chư vị, nhất thiết đây là những cái kinh nghiệm hết sức là quý báu để mà chúng ta quyết định đi về Tây Phương. Ngài Ấn Hoàng đã ra chỉ thị cứ theo đúng ngày mà tu chi thành chi kính thành tâm sám hối ngứa nguyện chư vị con già trai chủ tha thứ, nhất định ngoài cái điều này ra không được làm bất cứ một cái điều gì coi như là nguy hại tổn thương hay là tự ái đến các vị quan gia trái chủ, nếu không nhất định chúng ta bị hại. Cho nên ngày mai tôi sẽ rất rõ cho quý vị tại sao một cái người mà làm đại hại đại tội suốt đời không biết tu hành không biết ăn chay mà rồi phá thai, mà thai đó là 7 tháng rồi mà dám còn phá. Quý vị tưởng tượng đi, cái một cái gia đình như vậy từ cha cho đến con cho đến anh chị không một người nào tu hành hết, ấy thế mà cơ may gặp được cái ban hộ niệm, chính là cái hộ niệm ban hộ niệm chùa Hằng Pháp mà lúc đó là gặp tôi nữa để giải được. Và cô đó ra đi trong khoảng 1 tiếng 15 phút sau khi tắt hơi, thổi tướng hoàn toàn biến đổi, cái biến đổi đến nỗi mà không tưởng tượng được, từ một người rất là xấu biến lại thành một cái cô gái bình thường mà tay chân mềm mại tươi hồng. Đến khi mà cũng 9 giờ sau, thân thể tươi hồng mềm mại đến đầu óc nữa, quý vị tưởng tượng được. Mà đáng tiếc là trong lúc mà nhìn cái pha mà hóa giải nó rất là hay, như một cái cuộc đóng phim vậy, mà không có một cái máy quay phim để nó mà quay. Khi mà quay lại rồi tức là sau đó là 4 tiếng hồ rồi, khi ra đi 4 tiếng hồ mới quay, tức là trước đó có quay nhưng mà lúc hóa giải là không có máy quay phim thì thôi chịu thua. Thế chúng ta mới biết rằng là đó là những điểm rất là quý báu. Nói lại là nhất định cái tập khí chúng ta tìm cách buông, chắc chắn là chúng ta còn phải là thánh thần gì mà buông một ngày được, nhưng mà tập buông trong tâm. Ví dụ như có những gì khó chịu buông, hồi trước một cái việc như vậy khó chịu 3 ngày bữa nay một ngày thôi, rồi một tuần sau còn nửa ngày thôi, buông lòng xuống. Nhất là những cái mà chúng ta để mà tránh được oan gia trái chủ, tuyệt đối không được cống cao ngã mạn, tuyệt đối không được giận dữ, tuyệt đối không được thử thách các vị oan gia trái chủ. Và cái tâm chúng ta là cố gắng chí thành chí thiết mà sám hối nghiệp trước, sám hối cho nhiều, ngày ngày niệm Phật tụng kinh niệm Phật trong cái tập khóa này hồi hướng cho chư vị oan gia trái chủ. Nếu bây giờ đây mà nội hướng, mà nếu là trên đền 4 ân nặng dưới cửa cổ tam độ, nếu có ai thấy nghe đều phát làm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Đó là chúng ta hồi hướng cho oan gia trái chủ. Ở nhà chúng ta cũng có thể làm như vậy, nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp chư chúng sanh, hồi hướng cho tất cả chư vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ, nguyện mong chư vị nương theo công đức này nhìn Phật bản thân Tây Phương cực lạc. Mình luôn luôn mà nói như vậy, ngày nào cũng nói như vậy, để cho cái lúc mà chúng ta lâm chung những cái tình cảm này, những cái tha thiết này nó cảm động tất cả các vị đó, các ngài đó, các ngài đó hộ niệm cho ta. Chỉ cần nói thiệt là các ngài đó làm lơ thôi được rồi, tôi thẳng thắn tôi làm thân tôi cũng hộ niệm cũng được. Chư Thiên Long Hộ Pháp cũng đã hộ niệm chúng ta, chư Bồ Tát cũng đã hộ niệm chúng ta, chỉ còn 2-3 người hộ niệm cũng được bản thân rồi. Huống chi là chúng ta tạo được một cái cơ duyên cũng 50-10 người bên cạnh đám hộ niệm được, nhắc nhở nữa mà thành tâm hồi hướng công đức cho nữa, làm sao mà chúng ta không hoàn thành. Cho nên hiểu được như vậy thì nghiệp chúng ta có thể đới, tập khí chúng ta không có thể đới được. Cho nên mong cho tất cả quý vị hiểu được cái này thì chúng ta mới thấy rõ ràng con đường bản thân chúng ta nó càng ngày càng rõ. Cầu mong cho tất cả quý vị ở đây ai ai cũng được về tại Phật hết, nhất định chúng ta sẽ đứng được, nhất định chúng ta được hoàn thành chớ nói giả ta. Nguyện cho chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì tất cả chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.